cần cuộc đời toàn những khoe khoang và thấp hèn. Cười lên đi em ơi, cười để giấu những dòng lệ rơi. Hãy ngước mặt nhìn đời, nhìn đổi thay ta vang tiếng cười. Ta không cần làm người, thà làm chim trên rừng hoang vắng. Ta không thèm làm người, thà làm mây bay khắp.
Dạ Quyên xin kính chào quý vị thính giả và xin kính mời quý thính giả cùng đến với chương trình Tuổi Trẻ và Vấn Nạn Xã Hội với anh Michael Hòa. Michael Hòa là tiến sĩ tâm lý và anh cũng đã làm việc với những người tị nạn trên hơn 25 năm. Và chương trình này được thực hiện 2 tuần một lần với anh Michael Hòa. Và số điện thoại để quý vị có thể gọi vào đài trong chương trình, số điện thoại 817-899-4110. 817-899-4110. Và Nhã Quyên xin kính gửi lời chào đến anh Michael Hòa.
Trước hết Michael Hòa xin trân trọng kính chào tất cả quý thính giả của đài Sài Gòn 1600 AM Dallas Forward và chào Nhã Quyên. Thưa quý thính giả, trong tuần vừa qua, trong cái đầu tuần từ ngày Chủ nhật thứ hai và thứ ba, Michael Hòa có một cái dịp đi lên trên Dallas, nhưng mà không có dịp để ghé trên đài, cũng có ghé trên chợ Times Square, Dallas Times Square, rồi có nhiều quý khán thính giả và thính giả đã gặp Michael Hòa và hỏi không biết là ông Michael Hòa này một người hay là hai người ở từ trong TV và trên radio và có nghe qua những cái chương trình này. Thì chúng tôi cũng đã chia sẻ cùng tất cả quý vị, chúng tôi là một người thôi, là Michael Hòa vẫn là một người trong một nhân vật đóng hai vai trò trên TV cũng như là trong cái chương trình Vấn Nạn Xã Hội. Thì có nhiều người thắc mắc mà hỏi chúng tôi vào ngày hôm nay trong cái đề tài là trốn học. Thì thường thường chúng ta ngày xưa có nghe nhiều và biết nhiều đó là cái danh từ là cấp cuộc. Thì nó có ảnh hưởng hay không, và tại sao là bây giờ có nhiều cái cảnh sát mà trong nhiều cái trường học á, nó lại đi vòng vòng, nó đi tuần tiểu để mà nó xem rằng bắt những em này. Thì ngày hôm nay chúng tôi sẽ phân phui ra một tí xíu và chia sẻ những cái dấu hiệu và tại sao các con em mà nó trốn học vì lý do gì. Đó là cái đề tài của ngày hôm nay, Nhã Quyên.
Dạ, cảm ơn anh Michael Hòa. Và trước khi mà anh Michael Hòa chia sẻ thì Nhã Quyên cũng xin được lặp lại số điện thoại của đài 817-899-4110, 817-899-4110. Xin kính mời quý thính giả gọi vào nếu trong cái chương trình quý vị cũng muốn chia sẻ cũng như là những thắc mắc gửi đến anh Michael Hòa. Và xin trở lại với Michael Hòa với đề tài ngày hôm nay.
Vâng, thưa quý thính giả, chúng tôi chia sẻ cái đề tài ngày hôm nay là nó nhạy cảm lắm. Cái nguyên do chính mà cả những cái nhà khảo cứu về tâm lý và xã hội học đã đưa ra là cái nguyên do chính mà các em trốn học cấp cua thường xuyên đó là bởi vì có những cái dấu hiệu và những cái sức mẻ giữa cha mẹ và gia đình, trong đó là có những cái sự một cái vấn đề mà chúng ta thường nghe bây giờ, đó là ly thân ly dị. Đó là một cái dấu hiệu đầu tiên mà các con trẻ bắt đầu trốn học để mà tìm cái sự chú ý của người khác, để người ngoài để thoát ra hoặc là chia sẻ những cái khó khăn của họ. Tiếng Anh nó thường nói đó, seeking for attention. Thì các em thường thường là hay trốn học để mà được bị bắt. Không phải là các em trốn học mà trốn luôn cả luật pháp đâu. Nhưng mà các em cố tình để bị bắt để các em có thể có một cái nơi mà gọi là safety net. Một cái nơi mà các em dựa vào trong cái lúc mà tinh thần và tâm lý đang bị khủng hoảng. Các em thường trốn học là nó rơi vào trong những cái tình trạng là bế tắc. Bế tắc thường hay là bị ở nhà nghe cha mẹ cãi vã rồi lớn tiếng rồi này kia. Cái đầu tiên, cái dấu hiệu đầu tiên là những cái điểm của các em tụt xuống. Các em bị điểm tụt xuống rồi các em không muốn mà đến trường nữa bởi vì chán nản quá. Rồi không còn một cái cú vãn gì khác nữa. Các em thường hay có những cái dấu hiệu như là acting out, là tuy nhiên là hay quậy phá trong những cái lớp để mà được đưa vào trong, một là đưa vào trong cái những cái nơi mà nó gọi như là cô lập, không có được trong những cái lớp học bình thường nữa, nhưng mà vào những cái lớp học mà cho những em mà chưa được ngoan, cho những em mà quậy phá. Ở dưới Houston này thì nó có nó gọi là Learning Center, những cái khu vực mà đặc biệt cho tất cả những em mà bị trong cái trường hợp như thế này. Thường thường thì một cái lớp học thì khoảng chừng 4 cho tới không quá 10 em. Thông thường như là những cái lớp bình thường khi 20-30 em thì những cái lớp này nó rất là hạn chế để thầy cô dễ dàng hướng dẫn các em hơn. Đó là vấn đề mà chúng tôi ngày hôm nay chia sẻ với tất cả quý vị để mà chúng ta cùng nhau mổ xẻ. Dĩ nhiên là nếu mà quý vị có những cái thắc mắc hoặc là những cái câu hỏi gì có liên quan hoặc là làm sao để mà cứu vãn được các con em thì chúng tôi chia sẻ đây để chúng ta cùng nhau chia sẻ để chúng ta có những cái biện pháp mà những cái biện pháp chung đó, những cái biện pháp chung đó để chúng ta chia sẻ nhau để mà giúp cho các con trẻ mình để mà khỏi bị rơi vào những trong cái tình trạng như thế này. Cho nên là chúng tôi mời tất cả quý khán giả, chúng tôi biết là quý khán giả rất là có nhiều người cũng có nhiều cái lo âu cho con em của mình. Xin hãy gọi để mà chia sẻ với chúng tôi thì chúng tôi cũng sẽ chia sẻ với cả quý vị là cách nào để chúng ta giúp cho con trẻ.
Dạ cảm ơn Michael Hòa và một lần nữa số điện thoại của đài 817-899-4110 817-899-4110 và quý vị vẫn đang đến với chương trình Tuổi Trẻ và Vấn Nạn Xã Hội với anh Michael Hòa. Và anh cũng chia sẻ ngày hôm nay cái đề tài là trốn học của các con em chúng ta và một số mục đích là nhiều khi các em muốn gây cái sự chú ý với gia đình cũng như là nhiều khi bị tụt điểm thì các em trốn học. Nói cái vấn đề tụt điểm thì nhiều khi do một cái vấn đề gì đó các em học điểm bị thấp và sợ về ba mẹ la hay là sao thưa anh cho nên phải trốn học thưa anh?
Cái tụt điểm đó, thông thường nếu mà các con em của mình mà trong những cái lớp mà thường thường mà chúng ta cũng biết là tự nhiên đang học giỏi hoặc là học khá rồi cái thành ra học dở thì hồi nãy mấy con Hòa cũng đã bổ sẻ và chia sẻ rồi đó, đó là những cái dấu hiệu đầu tiên để các em được sự chú ý của nhà trường, sự chú ý không phải là sự chú ý của cha mẹ đâu, cái này là cái bế tắc rồi. Bởi vì các em muốn cách ly ra khỏi cha mẹ, bởi vì những cái chuyện mà các em bị đó mà cha mẹ mà lộn xộn thì các em muốn tách ra, cho nên các em không muốn cha mẹ phải chú ý và các em phải đi tới những cái nhà trường chẳng hạn như là những nhà cố vấn gọi là social worker ở trong trường, rồi cho đến khi mà các em mà không có tìm được một cái giải quyết gì nữa rồi thì các em chỉ có trốn học thôi. Nhưng mà cái dấu hiệu đầu tiên để mà tụt điểm là các em không có còn muốn tha thiết gì nữa hết, cứu vãn gì nữa hết. Ở nhà trường, ngày xưa ở Việt Nam mình đâu có bao giờ mà có mà bộ xã hội, ban xã hội hay là thầy cô giáo mà xã hội gì đâu. Tất cả gồm lại hết. Ở bên này nó chia ra rất rõ ràng và các em cũng biết cái chuyện đó. Nhưng mà Nhã Uyên cũng thấy đó là tất cả những trường học ở đây bây giờ nó có một cái sở cảnh sát riêng trong những cái khu học tránh để mà giúp cho các em này, để mà các em khỏi có bị xa vào trong những cái lưới. Bởi vì khi mà các em trốn học đó là các em là những cái con mồi của những cái tiểu băng đảng ở ngoài kia. Những cái tiểu băng đảng đó là những cái nhóm mà có thể sai vặt các em làm những chuyện này hoặc là làm những cái chuyện kia cho một cái đại băng đảng. Những cái tiểu băng đảng là những người như thế nào cũng cùng trong một cái cảnh ngộ để mà có thể đưa các em đi bán cần sa, ma tí, hút sách, rồi ăn trộm, ăn cắp vặt, vân vân. Đó là những cái tiểu băng đảng. Cho nên những cái sở cảnh sát nó đã làm và đã đặt ra một cái đội đặc nhiệm đặc biệt để mà giao cho những cái khu hồng tránh là những người cảnh sát này mà thôi. Đó là những cái dấu hiệu mà các em biết để các em muốn để mà đi đến cái vấn đề mà cho nhà trường, nhà chức trách, rồi bộ xã hội, ban xã hội biết rằng các em đang thèm được cái sự giúp đỡ. Bởi vì họ có những cái tâm lý mà để mà kêu cứu cùng những người này.
Vậy là ý anh nói là ví dụ thường những cái em mà trốn học là do cái tâm lý gia đình là chính hả anh? Cho nên...
Đúng như thế. Tại vì đó là mình cũng biết rằng đó là gia đình cha mẹ là đang bị khủng hoảng, đúng không? Cha mẹ cãi vã, tối ngày cứ về, cứ nghe là ông tiếng lớn, bà tiếng to. Thì các em nó cũng chán nản đi, nó nghe riết nó cũng chán nản, mà nó không có kêu cứu ai ngoài ra là nó acting out, là tất nhiên là nó phải đưa ra những cái dấu hiệu đó. Chứ chẳng hạn là bây giờ con đang tốt, nhà cha mẹ đang bình yên, ít có bao giờ chúng ta nghe một con cái mà trốn học lắm. Ngày xưa đó, cái trốn học là nó một cái phong trào cấp cua để là đi làm cái chuyện gì đó. Cái chuyện mà cha mẹ cấm các em làm không được thì các em đi cấp cua, đúng không? Chứ bên này nó lại khác. Bên này nó là trong cái môi trường giáo dục nó có đầy đủ hết rồi. Không có cần cái gì nữa hết. Thấy không? Cho nên là do đó các em phải acting out, là phải đưa ra những dấu hiệu đó để được gọi là làm nhờ những người mà có liên quan đến các em để mà cứu bạn các em.
Vậy nếu mà chúng ta là cha mẹ thì thưa anh, nếu chúng ta là cha mẹ thì chúng ta phải nên làm như thế nào để, và chúng ta nhiều khi cha mẹ cứ lo, có nhiều lúc mình cũng lo bận rộn công việc rồi mình trong những cái trường hợp như cha mẹ gây lộn với nhau, không có để ý tới con cái của mình, cho nên dẫn đến cái tình trạng này, thì mình phải nên làm như thế nào để thay đổi được cái tình trạng, thưa anh?
Bây giờ Michael Hòa hỏi cho Ngạo Uyên và cho tất cả quý khán giả biết nha, là như thế này: tại sao, nguyên do gì mà khiến cho nhiều bãi đổ vỡ? Cái dấu hiệu chính á, dấu hiệu chính là cái gì? Cái lý do chính là cái gì?
Dạ có rất nhiều lý do. Nhạc viên không biết là cái ý sâu xa của anh là như thế nào, thưa anh Michael Hòa?
Đúng là tiền bạc không?
Cũng có nhiều phần, có nhiều khi là tiền bạc nếu mà thiếu thốn quá thì về vợ chồng cũng cắn đắng nhau, cũng gây lộn. Mà nhiều khi dư giả quá thì ông chồng hay bà vợ cũng sinh tật, cũng thành ra gây lộn, thưa anh.
Thì cái đồng tiền nó vừa là hai mặt, không? Vừa là tốt vừa là xấu, đúng không? Cái ý nhận là như vậy, đúng không?
Dạ.
Thì cái đó cũng là một cái nguyên do mà để cho con cái của nhiều gia đình phải vướng vào trong một cái là nạn xã hội, đúng không?
Yeah.
Ví dụ bây giờ nhà có tiền nhiều quá, cho các em nhiều thứ quá, các em cũng hư. Mà nhà không có tiền mà không cho các em cũng hư.
Yeah.
Có đúng vậy không?
Dạ, thì nhiều khi nó có cái sự so bì với những người bạn chung quanh nó.
Đúng rồi. Cho nên cái quan trọng ở đây đó mà Michael muốn nói ở đây cùng với là tất cả quý thính giả đó là chúng ta phải theo đuổi và theo dõi các con em của mình bằng cách là tích cực bám sát cái sự việc của con em của mình. Tại vì người ta nói là gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, thì các em mà cứ muốn gần đèn mà các em không được cái đèn nó chiếu lên các em, cứ đen mà cứ úp mà mở hoài thì các em nó sẽ bị như thế. Chúng ta phải theo dõi là lớp học nè, theo dõi. Cho nên là cái quan trọng ở đây nữa là phải biết là cô giáo của các em là ai nè, bạn bè của các em là ai nè, hiểu không? Cho nên là rất là quan trọng. Cho nên là cái nguyên do là cha mẹ phải đóng cái vai trò đó chứ. Không thể phó thác mà cứ nói là cứ để cho nhà trường mặc kệ, cứ để cho nhà trường lo đi, rồi cha mẹ chứ lo cơm ăn áo mặc thôi. Không được, cái đó không có được. Tại vì cha mẹ mà lo cơm ăn áo mặc không là không có để mà phó thác cho nhà trường. Phó thác cho nhà trường là chỉ có lo về giáo dục chứ đâu có lo gì khác nữa.
Dạ vâng, mà ngay cả về giáo dục thì nhiều khi con cái đến trường học hành nhưng mà buổi tối về làm không quốc thì mình cũng phải để mắt tới coi nó học cái gì và nó đang làm cái gì. Nhiều khi mình thấy nó cầm cuốn sách ra nó học nhưng mà nhiều khi nó coi cái khác, thưa anh.
Dạ, cái tệ hại nhất là bây giờ Nhã Uyên biết á, cái tệ hại nhất là bây giờ cái gì, bất cứ những cái gì cũng lên mạng để mà tìm kiếm để học hết.
Dạ.
Nó gọi là search the web, rất là nguy hiểm. Cái nhà nào bây giờ cũng có cái phòng nó gọi là cái game room. Cái phòng game room đó là thường thường cũng có cái computer nằm ở trong đó để các em vào trong đó để học bài, đúng không?
Yeah.
Thì chăng đó thì lo cái việc của cha mẹ, lo cái việc của mẹ, ít có bao giờ có ai để ý tới. Cứ la tiếng một cái, đây là một cái tâm lý chung của gia đình Việt Nam mình. Là thí dụ như, cô mày lo học bài đi nè. Trong phòng này, trong phòng kia, cứ giống cái tiếng ra. Thằng nhỏ nó cứ nghe riết rồi, nó cứ, thí dụ như vậy. Nó nghe riết rồi, nó nhàm, thì nó không có còn một cái sự gọi là dạy bảo giáo dục gì nữa hết á. Ngày xưa cũng vậy nữa, cha mẹ của mình trong cái thời mà đầu tiên năm 75 cho tới 80, 85, 90 gì đó, lúc mà chưa có computer này kia, cha mẹ ăn cơm xong rồi ngồi chia sẻ, học hỏi, chia sẻ với nhau. Trong cái đời của đầu tiên đó, con cái nó trưởng thành mà nó phát triển được là bởi vì cha mẹ tích cực với con em của mình. Bây giờ cứ nói chứ, hỏi nó ra nó chứ, thì con cứ lên mạng con coi, con tìm ra đi. Cái đó là cái sự gọi là lười, cái sự gọi là trốn tránh trách nhiệm của cha mẹ. Cứ lên mạng con coi con biết đi, đó nó dễ lẹ lắm, bấm cái là xong rồi. Riết rồi từ từ, như hồi trước Michael Hoài có chia sẻ rồi, con cái của mình nó đi về nhà nó không có chào hỏi nữa. Cha mẹ của con cái của mình bây giờ không phải là cha mẹ nữa, mà là cái TV, cái computer. Nó về đến nhà nó quăng một cái bịch một cái là đầu tiên là nó mở cái TV lên. Ngày xưa nó bước vô cửa là chào ông, chào bà, chào cha, chào mẹ, đúng không? Bây giờ nó còn cái đó nữa. Bây giờ nó về nó cái là nó quăng cái bịch một cái là chưa biết là sách vở nó như thế nào, cái nó ngồi coi TV cái đã. Thấy không? Rồi, nếu mà ba mà bữa đó mà về nhà mà công việc ở sở, công ăn việc làm mà nó thuận buồm xuôi gió thì không có nói gì. Về mà thấy con nhỏ hay là con nhỏ mà ngồi trên cái ghế mà chỉnh trệ coi phim hay là cái gì một cái là cái tiếng đầu tiên một cái nè. Bỏ chân xuống. Làm gì đó, nằm như đó. À, cái tiếng, cái giọng đó là những cái mà mình thấy nhiều lắm, nhiều lắm. Rồi, ví dụ như mẹ thương con, nó chứ ông nói đàng hoàng, nó nói, tôi nói vậy không được hả? Cãi qua cãi lại. Đó cũng là cái nguyên do mà để cho con trẻ nó chạy vô phòng, nó đóng cửa cái rầm. Đó là những cái dấu hiệu, nó gọi là cái vấn nạn mà chúng ta thấy rõ ràng trước mắt. Nha. Cái vấn nạn, mà cái vấn nạn này là cái vấn nạn chung, cái tập thể của người Việt của chúng ta khắp nơi, giàu, nghèo, khổ, sướng, đều bị xa vào cái chuyện này hết. Chúng ta phải cần để ý đến cái việc này, hạn chế lại về máy móc, hạn chế lại là phó thác cho nhà trường, hạn chế lại về cái vấn đề cái gì cũng nói là lên trên web. Lên trên web là chúng ta đã bật đèn xanh cho con em và con trẻ. Nó lên trên web, nó bật lên web được rồi, nó vô những cái phim tồi trị, nó làm đủ thứ cho nó được hết. Cái web là một cái mà tệ nạn mà xấu nhất, mà tệ nhất hiện giờ. Tại sao chúng ta phải trốn tránh cái trách nhiệm của cha của mẹ để mà kêu con em của mình là thay vào đó cha mẹ của tụi bay bây giờ là website đó. Yeah. Cái đó là một việc mà chúng ta thấy rõ ràng mà bây giờ nhiều người đã không phải nói là đầu tắt mặt tối bù đầu để lo công ăn áo mặc này kia. Không phải, không phải. Kỳ trước mấy cô Hòa có chia sẻ, nhỏ nó nói mẹ làm bao nhiêu đồng một giờ. Mẹ nói chứ mẹ làm 20 đồng một giờ. Mẹ nói chứ hỏi chi vậy nữa, dạ con đang cố gắng con tìm để đủ 20 đồng để con mua một tiếng của mẹ. Nó phải là cái những cái dấu hiệu không? Con tìm 20 đồng để con mua được một tiếng đồng hồ của mẹ, để mẹ đừng có làm overtime hay là đừng có làm nhiều giờ nữa. Cái đó là những cái khát khao con trẻ nó gào thét lên để nó kêu gọi cha mẹ hàng ngày. Mà nó kêu gọi không được rồi thì nó phải acting out bằng cách là cấp cua. Mà tiếng Mỹ nó gọi là truancy. Truancy, khi mà bị truancy như vậy đó, mình phải liên lạc với nhà trường, phải tích cực, phải liên lạc làm sao để mà nhà trường hợp tác với mình, để mình hợp tác với nhà trường để giúp cho con trẻ, chứ không phải là để vô trong đó là có nhiều, thậm chí cha mẹ không có đi mà teacher parent conference cũng không đi. Tại vì cứ nói là đi rồi tao không hiểu gì hết, tao mày đi xong mày về mày nói cho tao biết. Cũng như không. Thế mày vô mày coi thầy cô giáo nói gì đó về nói cho tao biết. Cũng như không. Đúng không? Đó là cái vấn đề mà cái vấn nạn mà chúng tôi chia sẻ ngày hôm nay là cho con trẻ mà bây giờ mỗi một ngày mà mỗi một tệ hại mà mỗi một ngày mỗi một thấy rõ hơn là cái con em của mình đó, nó đi ra nó làm cái chuyện gì mình không biết. Có nhiều cô, nhiều cậu, nhất là nhiều cô đi ăn mặc ở trong nhà, rời nhà buổi sáng rất là chỉnh tề đẹp lắm, nhưng mà trong cái ba lô là một cái bộ đồ khác. Mình có để ý cái chuyện đó không? Đó rất là tệ, mà rất là khó khăn lắm. Nhưng chúng ta phải để ý những cái chuyện này. Mai đây mốt nọ, nếu mà ở tòa lập pháp của Texas này mà nó bầu, mà nó thông qua cái việc mà bán cần sa rồi này kia ở đây nữa, càng khổ nữa. Càng khổ nữa. Mình chỉ hy vọng là cái luật đó nó không có xảy ra. Chứ mà nó mà xảy ra nữa càng khổ nữa. Nhưng mà ít nhất là ở tại Texas này đã thông qua cái luật là được mang súng ở bên ngoài rồi. Cái đó rất là nguy hiểm nữa, thấy chứ. Đó là những cái vấn đề là xã hội càng ngày không có được khá hơn, mà càng ngày càng rộng ra, càng ngày càng mở đường cho nhiều người để mà bị va phạm vào luật pháp. Thì chúng ta phải càng ngày càng chặt chẽ hơn, càng ngày càng kiềm chế. Mà cái kiềm chế đó thì càng ngày càng phải tích cực với là con em mình nhiều hơn.
Dạ vâng, cảm ơn anh Michael Hòa và quý vị vẫn đang đến với chương trình Tuổi Trẻ và Vấn Nạn Xã Hội với anh Michael Hòa. Và ngày hôm nay thì anh Michael Hòa chia sẻ với quý vị thính giả cái đề tài là sự các con em của chúng ta trốn học. Và nếu mà là các bậc phụ huynh thì chúng ta cũng có trách nhiệm. Nhiều khi do một cái gì đó trong gia đình, cha mẹ cứ suốt ngày gây gổ với nhau và không có cái thời gian để ý tới con cái của mình, thì nhiều khi cái đứa trẻ nó buồn bực cái chuyện gia đình thì nó cũng sa sút trong cái việc học của nó và dẫn tới cái tình trạng là nó trốn học và cái xấu nhất là nó có thể đi theo những cái băng đảng hoặc những cái người xấu. Và ngoài ra thì nhiều khi chúng ta cũng cứ để cho con em của chúng ta ví dụ như lên trên Internet, và ngày hôm nay thì những cái mạng xã hội giống như là Facebook thì nhiều khi lên đó rồi chơi, rồi nói qua nói lại thì nó thành gọi là cyberbullying nữa. Và những cái tình trạng khác xảy đến với con em của chúng ta không kiểm soát được hết. Tại vì ngày xưa ở Việt Nam thì ở trong một cái gia đình, nó cái environment nó khác. Nhiều khi ở trong một cái gia đình đông người, ông bà, cha mẹ, cô chú, giống như là tam đại đồng đường đó thưa anh. Thì nhiều khi đi về có thưa chào hỏi, còn bây giờ nhiều khi chỉ gia đình 3-4 người trong gia đình thì nhiều khi về thì cha mẹ đi làm chưa về, không có chào hỏi cha mẹ hoặc là ông bà, thì riết nó cũng thành cái thói quen và không còn giữ được những cái nét văn hóa truyền thống của người Việt mình thì cũng rất là khó. Và thì đây là cũng là một cái tiếng chuông để báo động. Và còn khoảng xin trở lại với anh Michael Hòa với cái đề tài ngày hôm nay thưa anh.
Vâng, kính thưa quý khán giả, ngày hôm nay chúng tôi chia sẻ ở đây không phải là để mà vạch lá trình sâu nói là chúng ta đã mất đi cái lương tri của những người cha mẹ, nhưng mà chúng tôi cũng chia sẻ để chúng ta, như là Nhã Uyên nói đó, là báo động để mà chúng ta cùng nhau hợp tác trở lại, lùi lại một bước để trở lại cái truyền thống của gia đình người Việt Nam của chúng ta, cho phép ông bà cha mẹ chúng ta bằng cách là chúng ta gửi gắm và kính nể ông bà cha mẹ chúng ta và dạy dỗ con em của chúng ta, chứ không phải là cứ buổi chiều đó rồi cứ giao cho ông bà cha mẹ đi đón con em về rồi để đó nữa không. Nhưng mà ở đây đó, nó cái khổ cái là ông bà cha mẹ mà đón con em về có đôi lúc đó, phải có giấy phép mới được săn sóc con cháu của mình, là một cái khổ cho ông bà cha mẹ rồi. Cho nên chúng ta phải tích cực hơn và cho phép ông bà cha mẹ, đôi lúc chúng ta nhắn nhủ con em của mình là sống có trên rồi có trên có dưới, mà chúng ta phải hiểu với nhau và giúp với nhau. Và cái đặc biệt mà chúng tôi muốn chia sẻ cùng tất cả quý vị ở đây đó, ở bên này đó, chúng ta không có cần mà phải mà đi ra ngoài mà xả thân cái kiểu mà chúng ta phải nói là phải làm đâu. Bởi vì cái cám dỗ của cuộc sống con người nó rất là dễ. Cái cám dỗ đó là cái cám dỗ là sao? Chúng ta làm thấy có tiền ngày hôm nay, chúng ta muốn làm thêm nữa. Từ từ bị lôi cuốn mà quên đi cái trách nhiệm của mình là làm cha làm mẹ. Quên đi rằng là chúng ta còn có một cái trách nhiệm thiêng liêng, đó là ông bà cha mẹ của chúng ta nữa. Cho nên là do đó, từ ở trên xuống dưới mà chúng ta không có thấy rõ ràng. Nếu mà không may con mình á, nó sẽ bị tù đày, nó sẽ bị những cái vấn nạn khác nữa. Chẳng hạn như là nó bị vô trong juvenile detention, hoặc là cái xấu hơn nữa, dễ lắm. Con gái thì có bầu bì, con trai thì hút sách. Rất là dễ thưa quý vị. Đó là cái vấn đề mà chúng tôi muốn chia sẻ ngày hôm nay để chúng ta cùng nhau mà thấy rõ, chứ không phải là chúng tôi chỉ mà khiển trách hay là nói là quý vị mất hết cái này cái kia, không có. Chúng tôi muốn chia sẻ ở đây là bởi vì trong cái chuyên môn, chuyên ngành của chúng tôi mà chúng tôi đã thấy rất là nhiều rồi. Chúng ta đừng nên bước vào và va lầm trong cái xã hội mà nó gọi là quá trời là những cái cám dỗ.
Dạ, cảm ơn anh Michael Hòa rất là nhiều. Và còn vài phút cuối của chương trình, xin mời anh gửi lời chào cũng như là đúc kết chương trình của ngày hôm nay thưa anh.
Vâng, kính thưa quý khán giả, trong thềm mà chúng ta thấy là tháng 11 là trong cái cuối tháng, chúng ta có một cái lễ tạ ơn truyền thống ở tại Hoa Kỳ này. Chúng ta nhớ đến những bậc tổ tiên, những ông bà cha mẹ sanh ra, cũng như là chúng ta nhớ đến những vị ân nhân đã cưu mang chúng ta trong suốt 40 năm qua, 20, 30 năm qua, hay là chỉ một tháng, một ngày nào đó, những người mà đại ân nhân, những người ân nhân đã giúp cho chúng ta, và đặc biệt chúng ta cầu nguyện cho nhau để giúp cho nhau, để hướng dẫn cho nhau trong một cái xã hội như ngày hôm nay. Và trong cái tháng 11 này là cái tháng mà nó gọi là Thanksgiving Month, rồi chúng ta bước vào trong cái mùa Giáng sinh, và gia đình, cha mẹ, anh chị em ở xa, ở gần, tụ họp với nhau, ăn một bữa cơm hay là chia sẻ với nhau, thì chúng ta cũng biết là những cái niềm chia sẻ đó là của chung, là của tất cả mọi người, và có Thượng Đế đã đào trao cho chúng ta. Thì chúng ta phải cảm ơn Thượng Đế và cảm ơn tất cả mọi người, cũng như là chỉ có lợi dụng trong cái mùa này chúng tôi mới dám nói mạnh mẽ như thế này thôi, là chúng ta luôn luôn cầu nguyện cho nhau, bởi vì rất là quan trọng. Chúng ta nếu mà không có cầu nguyện cho nhau mà chúng ta cứ đem những cái chuyện mà xích mích rồi xé nát ra, rồi thí dụ như là chỉ trích nhau hay là hầm hì xâm si, thì cái đó thì rất là dễ, nhưng mà cầu nguyện cho nhau rất là khó. Chỉ có lời cầu nguyện thôi, ít có ai mà để ý đến cái việc này. Chúng tôi xin cảm ơn tất cả quý vị luôn luôn lúc nào cũng quan tâm và chia sẻ, cũng như là lắng nghe những chương trình này của chúng tôi trong chương trình Vấn nạn và Xã hội.
Dạ, cảm ơn anh Michael Hòa một lần nữa đã dành thời gian cho chương trình ngày hôm nay, và quý vị vừa đến với chương trình Tuổi Trẻ và Vấn nạn Xã hội với anh Michael Hòa, và anh cũng chia sẻ về cái đề tài ngày hôm nay là trốn học, và nếu là cha mẹ thì cũng có nên có trách nhiệm với con cái của chúng ta về cái vấn đề này. Và cảm ơn anh, và cũng kính chúc cho anh có một mùa lễ tạ ơn với gia đình thật là bình an, cũng như là thật là vui, cũng như là đầm ấm, thưa anh.
Cảm ơn nhà Huyền, xin chào.
Xin chào.